Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
10 phút đọc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng Như Anh và anh Thư điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho hay, tối ngày hôm qua tại quảng trường Cục cờ Hà Nội ở Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã khai mạc giải Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022 Cúp Petro Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình sự kiện Cà Mau điểm đến 2022. Với thông điệp kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại, quy tụ gần 2.300 vận động viên đăng ký tham gia thi đấu, trong đó có 11 vận động viên nước ngoài đến từ 5 quốc gia vùng lãnh thổ. Các vận động viên sẽ chinh phục những cung đường xuyên rừng ngập mặn vùng Đất Mũi Cà Mau thiêng liêng. Và đây được xem là cơ hội tuyệt vời để mỗi vận động viên tham gia có cơ hội được trải nghiệm vùng đất với hệ sinh thái đặc trưng, rừng ngập mặn đa dạng phong phú, tạo nên một hành trình độc đáo và đặc sắc của vùng đất bán đảo Cà Mau. Và trong sáng nay 9 tháng 10, các vận động viên chuyên nghiệp nam, nữ sẽ tham gia thi đấu ở các cự ly 21 km, 42 km. Cự ly thi đấu 5 km, 10 km sẽ dành cho vận động viên phong trào nam nữ. Tin trên báo Cần Thơ Online cho biết, Đại nhạc hội chào mừng cộng đồng VinFast toàn cầu chính thức ra mắt đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, đã thu hút hơn 3.000 thành viên và khách mời ở phía Bắc. Các đại nhạc hội tiếp theo thì sẽ lần lượt được tổ chức tại phía Nam của Việt Nam và các thị trường nước ngoài của VinFast như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Hà Lan trong thời gian tới.
Cộng đồng VinFast toàn cầu là diễn đàn chính danh có quy mô quốc tế đầu tiên do một hãng xe xây dựng và tổ chức ra mắt trực tiếp dành cho thành viên và những người yêu mến thương hiệu. Mục tiêu là trở thành cầu nối giữa các thành viên với nhau và với thương hiệu, tạo nên một cộng đồng gắn bó xuyên quốc gia, nơi mọi thành viên có thể chia sẻ đam mê và các trải nghiệm thật trong quá trình sử dụng trên tinh thần minh bạch, tôn trọng, văn minh, kết nối giá trị, hướng tới tương lai.
Cũng tối ngày hôm qua, tại Thác Bản Dốc của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã khai mạc lễ hội Thác Bản Dốc năm 2022 với chương trình nghệ thuật Bừng Sáng Bản Dốc. Đêm khai mạc lễ hội đã thu hút hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm tham quan. Báo Nhân dân điện tử online thông tin.
Bừng Sáng Bản Dốc là chương trình nghệ thuật lung linh sắc màu ánh sáng âm thanh cuốn hút với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm diễn viên quần chúng và nghệ sĩ, trình diễn các tiết mục ca múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Cao Bằng. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra lễ rước nước từ chân thác Bản Dốc đến chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Dốc, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Tin được báo Pháp Luật Online đăng tải.
Thông qua ứng dụng Zalo, Kiên Giang sẽ có nhiều dịch vụ mới cung cấp cho người dân một cách nhanh chóng thuận lợi như thông tin tuyên truyền, tin tức thông báo khẩn, thông tin chuyển đổi số. Sự xuất hiện của những đường dây nóng hay trang mạng xã hội của các cơ quan tổ chức nhà nước tiếp nhận phản hồi góp ý của người dân, cung cấp giải đáp các dịch vụ hành chính công đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao trong dư luận xã hội.
Cập nhật từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online, rạng sáng ngày 8 tháng 10 thì mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ kết hợp ngay đợt triều cường đã làm cho nước sông Hậu dâng cao, làm ngập hàng loạt tuyến đường trong nội ô thành phố Cần Thơ. Trong đó, các tuyến đường ven sông Hậu, sông Cần Thơ như là đường Cách Mạng Tháng 8, Trần Diệt Châu, Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Văn Hoài bị ngập nặng trong nhiều giờ.
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày mai 10 đến 13 tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp ven sông hạ nguồn sông Cửu Long. Người dân cần đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao trọng yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô trao hoa và quà chào đón đoàn du khách quốc tế từ du thuyền Mekong Princess. Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Cần Thơ theo đường sông kể từ khi Cần Thơ mở cửa đón khách quốc tế từ tháng 3 vừa qua.
Theo đó, đoàn có 26 du khách đến từ New Zealand với hành trình là 8 ngày 7 đêm. Du thuyền khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh theo hải trình qua các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và đến Campuchia. Mekong Princess sẽ có lịch trình cập bến thường xuyên của Cần Thơ vào thứ Sáu hàng tuần, mở ra nhiều cơ hội đón dòng khách quốc tế đến Cần Thơ theo hành trình đường sông. Theo báo điện tử VTV, gạo Việt Nam xuất khẩu đã liên tục lên giá trong thời gian qua, vượt mốc 400 đô la Mỹ một tấn, cho thấy nhu cầu thế giới đối với gạo Việt Nam ngày càng tăng. Hiện nay, hơn 80% sản lượng gạo của Việt Nam có chất lượng cao, và chính điều này đã giúp cho người tiêu dùng nội địa không còn phải đi mua các loại gạo thơm, gạo tắm từ Thái Lan về sử dụng.
Không chỉ có mặt tại các siêu thị lớn và được rất nhiều người Việt Nam tin dùng và lựa chọn, gạo ST24-25 sắp tới đây sẽ có mặt tại Australia và được bảo hộ nhãn hiệu 10 năm ở thị trường này. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu gạo nổi tiếng của Việt Nam được bảo hộ nhãn hiệu riêng doanh nghiệp với thời gian dài tại đây. Điều này cũng mở ra triển vọng lâu dài cho gạo Việt Nam, khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới.
Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho hay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn.
Dịp việc này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền.
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hệ thống giám sát phòng bệnh đậu mùa khỉ là tựa đề bài viết được báo điện tử VTV đăng tải và cũng là khẳng định của HCDC trong cuộc họp báo vào chiều ngày 7 tháng 10. Thành phố đã chủ động tổ chức chuẩn bị cũng như tập huấn hệ thống bệnh viện, phòng khám, trạm y tế đầy đủ các tuyến.
Với mức độ giao lưu tiếp xúc như hiện nay, việc xuất hiện ca bệnh xâm nhập là hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì vậy, hệ thống giám sát vẫn được tiếp tục tăng cường chặt chẽ từ hệ thống giám sát tại sân bay, tất cả phòng khám, cơ sở y tế. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng đã có khuyến cáo cần chủ động phòng bệnh nhưng cũng không cần quá lo lắng. Bệnh đậu mùa khỉ có thể khỏi trong vòng 2-3 tuần khi được điều trị đúng cách. Một số nước châu Á cũng đã ghi nhận một vài ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nhưng không bùng lên thành dịch.
Trên báo Pháp luật Online thông tin, đó là theo thông tin từ Cục Quản lý Thị trường của thành phố Hồ Chí Minh, qua báo cáo giám sát của các đội quản lý thị trường cho thấy các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường, cũng không có tình trạng găm hàng hay là bán không đúng giá niêm yết.
Tuy nhiên thì trên địa bàn thành phố hiện xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tại một số thời điểm. Hiện tại có 31 cửa hàng tạm hết xăng dầu, có một doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể. Phần lớn các cửa hàng xăng dầu cho biết do đang chờ nhập hàng, đơn vị cung cấp chưa xác nhận thời gian giao hàng. Cửa hàng đã đặt nhưng do bên cung cấp thông báo hiện tại là không có hàng để cung cấp cho cửa hàng.
Từ ngày hôm qua, giá dịch vụ đăng kiểm các loại xe đã tăng giá. Theo đó, giá dịch vụ đăng kiểm sẽ tăng 10.000 đồng một xe đối với tất cả các loại ô tô.
Trước đó, Bộ Tài chính đã ra thông tư điều chỉnh về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành. Từ ngày 1 tháng 8, Bộ Tài chính cũng đã điều chỉnh giảm 10.000 đồng với lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho xe ô tô.
Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN210 của hãng khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua đã phải quay đầu hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất sau 30 phút bay để cấp cứu cho một hành khách, tin trên báo Nhân dân điện tử.
Theo đó, hành khách LTHM 44 tuổi có biểu hiện tăng huyết áp và khó thở. Ngay lập tức tổ bay thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cần thiết nhưng tình trạng của hành khách không cải thiện. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, phi hành đoàn đã thông báo và quyết định quay đầu chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ phận điều hành của Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp chặt chẽ cơ quan chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị phương án cấp cứu hành khách.
Chuyến bay hạ cánh lúc 11 giờ 5 phút và hành khách đã được bác sĩ hàng không kiểm tra sức khỏe, uống thuốc ổn định huyết áp. Được biết cho đến nay thì tình trạng sức khỏe của hành khách trên cũng đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi cũng như nghỉ ngơi. Báo điện tử VOV thông tin, hiện nay tình trạng tài xế che sửa biển số để tránh bị phạt nguội đã diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc. Điều này không những gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng, mà còn gây nhiều phiền toái cho các chủ phương tiện khi không di chuyển mà vẫn bị phạt.
Thời gian gần đây, nhiều chủ phương tiện cảm thấy hoang mang khi nhận được thông báo vi phạm luật giao thông đường bộ được phát hiện qua camera của cảnh sát giao thông, trong khi ô tô để ở nhà không sử dụng vào thời điểm đó hoặc là chưa bao giờ đi qua khu vực có thông báo phát hiện vi phạm.
Có trường hợp tài xế không đi qua trạm thu phí tự động không dừng nhưng vẫn bị trừ tiền trong tài khoản. Việc nhận được thông báo vi phạm quan đã khiến cho nhiều chủ phương tiện bức xúc. Và trước thực trạng trên thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có văn bản yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường rà soát, kiểm tra cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng biển số xe, đồng thời quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất cấp biển số của các công ty sản xuất biển số xe cho công an của các đơn vị và địa phương.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, ngoài việc lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật, qua đó vận động người dân trong việc phát hiện tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, đồng thời lực lượng chức năng tăng cường áp dụng việc xử lý vi phạm qua hình ảnh, thống kê, rà soát những phương tiện ghi dấu đưa vào diện cảnh báo và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Thưa quý thính giả, 10 phút đọc báo cùng bạn cũng xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.